Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, Thiên Sứ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: "Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?" Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: "Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy." Phần triển khai bài học. Lời làm chứng sáng phục sinh đầu tiên là lời chứng của một thiên sứ. Thiên sứ hiện ra với những người phụ nữ đến thăm mộ Chúa. Có một điều gì đó phi thường về vị thiên sứ này. Matthew nói, hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng. Vị thiên sứ này đã loan báo một sứ điệp với phong cách lạ thường. "Đừng sợ chi, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài." Thiên sứ này đã nói ba vấn đề về Chúa Giê-xu: Ngài đã sống lại rồi, Ngài đang tể trị, và Ngài có sứ mạng cho các môn đồ Ngài. Thứ nhất, Ngài đã sống lại. Những người đàn bà này đến vào lúc trời còn mờ mờ sáng. Họ thấy chỉ có ngôi mộ trống, họ biết rõ xác của Chúa Giê-xu chôn ở chỗ nào. Nếu cho rằng họ đã nhầm địa điểm chôn, thì dường như hết sức phi lý. Chúa Giê-xu là thầy của họ, đấng mà họ yêu mến. Cho nên họ đã theo dõi và ghi nhớ rất kỹ những gì người ta đã làm cho xác Ngài. Và buổi sáng hôm ấy, họ mang theo thuốc thơm đến nơi phần mộ để xức xác Ngài. Tất cả những gì mà ngôi mộ trống này có thể minh chứng là xác Ngài không có ở đó nữa. Có người nói xác Ngài đã bị kẻ thù đánh cắp, nhưng nếu kẻ thù Ngài muốn có xác Ngài để làm bằng chứng Ngài đã thật sự chết, thì chắc chắn họ đã đem ra làm bằng chứng khi có tin đồn Ngài sống lại rồi. Có người bảo rằng có thể lắm các môn đồ đã giấu xác Ngài. Điều này nghe có vẻ thật. Nếu họ dự định loan tin về sự sống lại của Ngài, thì ắt hẳn họ phải giấu xác chết của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, nếu họ giấu xác, liệu sau đó họ có dạn dĩ đi ra làm chứng nói về Chúa Giê-xu cách tin quyết rằng Ngài đã sống lại? Họ có sẵn sàng liều mình chịu khổ, thậm chí chịu chết cho điều họ biết là lời nói dối không? Không hợp lý chút nào. Không hề có lời chứng nào cho biến cố phục sinh. Không một người lính, không một môn đồ và cũng không có một khách qua đường nào nhìn thấy tảng đá lăn đi hay Chúa Giê-xu bước ra khỏi mộ. Nhưng sau đó, có rất nhiều người làm chứng rằng họ đã nhìn thấy Ngài sống. Nhưng không ai có thể nói cho chúng ta biết phép lạ nguyên thủy này diễn ra ngay lúc nào hay bằng cách nào. Ngoài ngôi mộ trống, chẳng có ai giúp họ biết thêm điều gì. Không có xác Ngài và không có một lời minh chứng nào rằng Ngài đã sống lại cách vinh diệu. Điều này càng khiến cho các môn đồ hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, lời đầu tiên báo tin sự phục sinh của Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời qua sứ giả của Ngài, Thiên sứ phán: "Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Bằng chứng rõ ràng cho người nào khi bước vào ngôi mộ ấy là Ngài không còn ở đó nữa." Những lời phán của thiên sứ khiến lòng họ giờ đây tràn ngập niềm vui mừng lẫn sợ hãi. Ngài đã sống lại rồi. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Đây là một việc bất năng đối với con người, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Không có việc chi quá khó với Ngài, và chỉ có lời chứng của Ngài mới đáng tin cậy được. Thiên sứ nói: "Đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi. Chúa Giêsu là đấng đã chết. Kìa, hiện nay Ngài đang sống." Trước đó, các môn đồ buồn rầu bởi những gì họ đã chứng kiến: sự bắt Chúa Giêsu, sự xét xử Ngài, sự đóng đinh Ngài. Hết thảy những điều đó đã khiến cho họ thất vọng. Họ đặt niềm tin mình nơi Ngài và cam kết đi theo Ngài. Nhưng những biến cố đã xảy đến cho Ngài dường như chế giễu họ. Khi bị bắt, Chúa Giêsu chẳng hề chống cự. Khi người ta vu cáo, Ngài chẳng nói một lời nào để tự bênh vực mình. Khi người ta sỉ nhục Ngài, chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có một đạo binh thiên sứ nào đến để bênh vực Ngài. Quang cảnh đáng sợ diễn ra liên tục, mãi cho đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. Phúc âm Luca chương 24 câu 19 đến câu 21 chép rằng: "Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đang trên đường về làng Emmaus. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau: Ngài là đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân sự. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự? Chúng ta trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Nhưng giờ đây, một hy vọng của họ dường như tan thành mây khói. Đấng mà họ đã tôn làm Chúa, làm thầy của mình, đã bị người ta bắt và giết đi rồi. Còn đâu quyền phép, uy quyền và vương quốc của Ngài nữa?" Thứ hai, Chúa đang tể trị. "Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta." Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Sứ điệp của thiên sứ rao ra cho những người phụ nữ buổi sáng hôm ấy còn hàm ý rằng Chúa Giêsu đang điều khiển và thể trị mọi sự. Những người này sửng sốt khi nghe mạng lệnh của Chúa Giêsu qua sứ giả của Ngài truyền: "Hãy đi báo cho các môn đồ Ngài và cũng cho Phi-e-rơ rằng: đừng sợ chi, hãy đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ gặp Ngài." Mạng lệnh này cũng khẩn cấp như mạng lệnh họ đã nghe lần đầu tiên khi Ngài kêu gọi họ: "Hãy theo ta." Tất cả những việc này diễn ra đúng như lời Chúa Giêsu đã nói. Ngay sau bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giêsu phán: "Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc, nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi." Mác chương 14 câu 27 và câu 28. Và đúng như Ngài đã báo trước, hết thảy các môn đồ đều bỏ Ngài. Người chăn chiên hiền lành đã bị đánh và chiên đã tản lạc. Ngài đã bị đóng đinh, các môn đồ thì bỏ chạy. Giờ đây Ngài đã sống lại và đang hướng dẫn họ gặp Ngài tại xứ Ga-li-lê. Lời phán của thiên sứ cũng có nghĩa là đừng sợ. Chúa Giêsu vẫn đang tể trị mọi sự. Ngài vẫn là vua của họ, Ngài là thành tín, Ngài luôn giữ lời hứa. Không có việc gì là bất ngờ khiến cho Ngài phải ngạc nhiên cả. Ngài vẫn đang ngồi ở trên ngai và phán: "Hãy đi nói cho các môn đồ ta và cho Phi-e-rơ." Thứ ba, Ngài có một sứ mạng. Điều này đưa chúng ta đến chủ đề lớn thứ ba trong lời phán của thiên sứ. Bạn có thể hình dung các môn đồ cảm thấy như thế nào sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh không? Sự mất mát người lãnh đạo làm cho họ tan nát cõi lòng, nhưng trong giờ Ngài hết sức cần, họ đã bỏ Ngài. Thậm chí họ còn không lên tiếng bên vực Ngài khi đám đông la hét đòi đóng đinh Ngài. Ngài đã cảnh báo về sự yếu đuối của họ, nhưng họ đã thề quyết trung thành với Ngài. Chắc chắn những đợt sóng tự trách đang quét qua lòng họ suốt những giờ sau khi Ngài đã chết. Làm sao ngẩng đầu lên bây giờ? Làm sao sống với chính mình thêm được nữa? Thật đáng kinh ngạc là mạng lệnh này giờ đây được truyền: hãy nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã được nêu tên, nhưng không phải vì ông là người lãnh đạo đáng được vinh dự nghe sứ điệp trước hết. Nếu vậy thì mạng lệnh này phải được truyền là cho Phi-e-rơ và các môn đồ Ngài. Phi-e-rơ đã được nêu đích danh, nhưng ông được nhắc đến sau cùng. Trong đêm Chúa Giêsu cảnh cáo ấy, khi Ngài báo cho các môn đồ biết hết thảy họ đều sẽ bỏ Ngài, Phi-e-rơ nói: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm như vậy. Mác chương 14 câu 29. Chúa Giêsu phán: quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Câu 30. Nhưng Phi-e-rơ vẫn quả quyết: dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Câu 31. Chúng ta hầu như không chút nghi ngờ Phi-e-rơ đã thực tâm nghĩ như vậy vào thời điểm đó, ý định của ông thật là tốt lành. Ông muốn bày tỏ lòng trung thành với Chúa mình, nhưng ông đã không hề biết rằng ông yếu đuối và dễ thất bại. Ông không thể hình dung cảnh ông sẽ chối Chúa của mình. Ông đã can đảm đối mặt với bất kỳ điều gì mà không nao núng. Ông có thể nghĩ người khác sẽ lui đi, nhưng ông thì không bao giờ. Tuy nhiên, Führer đã chối Chúa. Lần thứ ba ông thề và rủa xả rằng ông chẳng từng biết Ngài. Nếu các môn đồ kia cảm thấy có tội và tự lên án sau đó, thì nỗi đau khổ trong lòng Führer còn lớn đến mức nào? Chắc chắn sau đó, ông đã tự hỏi liệu ông còn có thể tự tin vào chính mình nữa không? Bằng cách nói cụ thể và cho Führer, Chúa Giêsu đang đảm bảo với Führer rằng Chúa vẫn yêu ông. Ngài vẫn quan tâm đến ông và muốn gặp lại ông tại xứ Galilê. Trong phúc âm Matthew, trước khi trở về trời, Chúa ban cho họ đại mạng lệnh: hãy đi dạy dỗ muôn dân. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn có một sứ mạng cho họ, dù họ có thất bại trong đời sống theo Ngài, cho dù nếu họ cảm thấy không đủ tư cách và không xứng đáng, Ngài vẫn có lời hứa cho họ: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Bởi Thánh Linh Ngài, Ngài sẽ đồng đi với họ, tiếp tục đi trước họ và đổ đầy trên họ chính sự sống và quyền năng của Ngài. Sứ điệp của Thiên Sứ cho những người phụ nữ này cũng là sứ điệp cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu đang sống, Ngài đang tể trị và Ngài có một sứ mạng cho mỗi chúng ta. Có lẽ chúng ta là người nghi ngờ, có lẽ chúng ta đã thất hứa với Ngài. Khi gặp khủng hoảng, có lẽ chúng ta đã chối rằng chưa từng biết Ngài như Führer, nhưng sự phục sinh đã khiến mọi sự trở nên mới. Giờ đây có sự tha thứ, có hy vọng, có quyền năng cho chúng ta sống và làm chứng cho Ngài. Đó chính là điều Thiên Sứ đã phán. Đó cũng chính là điều các tiên tri, các sứ đồ và các con cái Chúa trong mọi thời đại tuyên bố. Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Cứu Chúa của cả nhân loại và cũng là Đấng đã sống lại. Sau đây là một số câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, sứ giả đầu tiên loan báo sự phục sinh của Chúa Giêsu là một thiên sứ, sự kiện này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai, nhận định những lời giải thích về ngôi mộ trống. Câu hỏi thứ ba, điều gì khiến Chúa Giêsu có vẻ như bất lực trong khi Ngài chịu xét xử và bị đóng đinh? Điều nào tỏ ra Ngài đang nắm quyền tể trị sau khi sống lại? Câu hỏi thứ tư, chỉ thị đặc biệt của Chúa Giêsu truyền phải báo tin cho Führer có nghĩa gì? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 16 từ câu 1 đến câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 với đề tài gặp Chúa Giêsu, Satan trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.